Hãy dứt ái ngay tại đây.
Dứt cái tăng ha ngay tại đây. Hãy dứt ái.
Ái dứt thì sao? Ái dứt thì thấu. Thấu dứt. Thấu dứt thì hữu. Hữu dứt. Hữu dứt thì sanh. Sanh dứt. Sanh dứt thì lão tử cũng cũng dứt. Ưu bi khổ não cũng dứt.
Ưu bi khổ não dứt tức là vô minh. Minh diệt. Vô minh diệt là hành diệt. Hành diệt là thức diệt.
Thức diệt là danh sắc diệt. Danh sắc diệt là
xúc diệt. Xúc diệt là lục nhập diệt. Lục nhập diệt là thọ. Thọ diệt. Tất cả đều không còn. Dứt đấy. Chấm dứt cái dòng dòng luân hồi sanh sanh tử, cho nên gọi là chứng quả bất chi chi Phật. Phải không? Rồi thế là chúng ta đến đây nó có những cái tạp nhiễm đó. Chứ mình thế mà đến cái quả vị này còn cho đó là tạp tạp nhiễm nữa. Mình mới chấm dứt luân hồi thôi chứ chưa có chứng quả vị Phật được. Thế rồi có vị khác đến xin cầu nguyện là cho con xin nguyện thọ Bồ Tát giới để con tu Bồ Tát hạnh để cứu độ chúng chúng sanh, phải không? Bởi vì Bồ Tát là gì? Bodhisattva. Bodhisattva là giác hữu tình mà hữu tịnh. Tình giác là lời hữu tình đã giác ngộ rồi và còn giác ngộ cho lời hữu tình nữa, cho nên gọi là Bồ Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát có phân biệt ai không? Bồ Tát giàu không? Nghèo không? Sang không? Hèn không? Không có. Không có phân biệt. Vì thế mà trong cái giới Bồ Tát, mỗi lần quý vị đi đi Bồ Tát, đi Bồ Tát giới á, sẽ thấy coi giàu trong tỳ kheo, giàu trong hòa thượng mà chưa thọ Bồ Tát giới sau mình cũng ngồi sau à. Ai thọ Bồ Tát giới trước thì ngồi trước, ai thọ sau thì ngồi sau, không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ. Giàu cái người là tôi tớ hàng mọn, là cái người mà ở đâu không biết, nhưng mà thọ Bồ Tát 10 năm rồi mình thọ 1 năm thì phải ngồi sau à. Ông vua mà thọ 1 năm vua cũng ngồi sau à. Vì thế đó có phải là bình đẳng không? Vâng. Cho nên cái tinh thần bình đẳng ở đạo Phật là căn cứ trên sự giải thoát, trên sự giác ngộ, chứ không căn cứ đến giàu nghèo sang hay hèn. Mà không căn cứ thì xuất gia hay tại gia. Tại gia có giải thoát không? Vâng. Hôm nào chúng tôi sẽ giảng đến đây sẽ thấy rằng không tạp nhiễm là không sạch đó. Không có tạp nhiễm là không sạch. Ở thế gian ở cư sĩ có diệt hết cái tạp nhiễm này không? Vì thế hôm trước tôi đã có nói có bốn vị xuất gia nha, bốn loại xuất gia chứ không phải một đâu. Xuất gia là gì? Xuất là ra, nhà gia là nhà, là ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà nè, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi tam giới gia, đó gọi là xuất xuất gia. Vì thế có bốn hạng xuất gia. Một là thân xuất mà tâm không xuất. Thân xuất mà tâm không xuất. Cái hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất. Hạng thứ ba là thân tâm đều không xuất. Hạng thứ tư là thân tâm đều xuất gia. Vâng. Như vậy là hạng thân xuất mà tâm không xuất có không? Coi chừng á. Thân thì đầu tròn ở vuông rồi, các ái từ thân rồi, bỏ cha mẹ rồi, bỏ thế tục rồi, mà vô chùa còn tâm ô nhiễm thì đâu có xuất gia gì đâu. Mới có thân xuất à, mà tâm chưa xuất. Hiểu cho này không? Hạng thứ hai là hạng thân không xuất mà tâm lại xuất. Nghĩa là đầu tóc còn trùng bờn đó, mặc áo cư sĩ đó, đời sống trong thế tục đó, mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, để dứt trừ hết mọi ô nhiễm rồi, thì có phải xuất gia không? Trên hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm là xuất gia, giống như bằng uẩn vậy. Nghe bằng uẩn chưa? Bằng uẩn là một cư sĩ mà chứng quả thánh tuyệt diệu, ông giàu có nhất ở Trung Hoa. Thế sao cái hiểu đạo rồi, ông mới đem hết cái gia sản ông đổ xuống sông hết, đem hết đổ xuống sông. Đổ xuống sông thì ông còn lại linh chiếu, tức là con không mới là người con trai nữa, để là ba cha con tu hành thôi, để là sào đất nho nhỏ trồng rau vừa đủ sống, rồi ông chỉ lo chuyên tu thôi. Đến một hôm ông mới sai linh chiếu ra nhìn mặt trời, ông bảo ra coi thử mặt trời đứng bóng chưa con. Thì linh chiếu ra nhìn mặt trời, nó chạy vào, dạ chưa ba, dạ chưa. Lần thứ hai linh chiếu ra dòm mặt trời vừa đứng bóng, là linh chiếu con ngồi trước. Ngồi trước ai? Ngồi trước ông bà ngộn tập đi, ngộn tập mắt.
mà ngồi phía trước ông bà ngỗng để mà tịch. Thế thì ông bà ngỗng hỏi sao? Mặt trời đứng báo chưa mày không trả lời? Tịch rồi đâu còn trả lời. Nó là thu thần tập diệt rồi đâu còn trả lời. Ông nội tao hỏi hai lần mày không trả lời sao? Ông ấy đá con linh chiếu lằn xuống đất. À, ông ấy thả xả định ra. À, nó tịch rồi à. Thế là mày đi trước tao sao? Thế là mày đi trước tao sao? Chứ tao phải hẹn là 7 ngày nữa. Lẽ ra ngày hôm nay là tao tịch diệt, nhưng mà con đã đi trước 3 giờ. Thôi con đi trước để ba còn 7 ngày nữa. Thế thì có người ra báo với người anh đó, người ruộng đang cày ruộng á, nên linh chiếu mất rồi. Ông nội, ông đi rồi hả? Thì ông rửa chân rửa tay, trưởng ông về lau đống tang, ông lên bờ có ngồi tịch luôn. Lên bờ có rửa chân rửa tay xong lên bờ ngồi tịch. Nói à, đó là hai đứa nó đi trước tôi rồi, tôi còn phải hẹn tới 7 ngày nữa. Vì thế mà ở đây không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Như vậy là thế gian chúng ta có tạp nhiễm không? Mà có tạp nhiễm đi nữa, mà nếu hiểu được kinh Pháp Hoa, tu Pháp Hoa thì không có tạp nhiễm nào chẳng sạch cả, mặc dù là thân chưa xuất gia. Nhưng mà tâm chúng ta xuất gia được thì có sạch không? Vâng. Vì đó là hai hạng. Hạng thứ nhất là hạng thân xuất mà tâm không không xuất. Hạng thứ hai là hạng thân không xuất mà tâm lại xuất, xuất gia rồi. Như vậy là có phải cư sĩ không chứng quả không? Tất cả đều chứng quả hết. Hạng thứ ba là hạng thân tâm đều xuất gia. Cái hạng này mới đáng cung kính này nè. Thân thì rời khỏi ế trược, rời khỏi thế tục rồi, rời khỏi tam giới gia, tu hành chân chính thanh tịnh chứng quả giải thoát. Vì thế gọi là thân tâm đều xuất gia. Có không? Có hạng này không? Có. Hạng thứ tư là hạng thân tâm đều không xuất. Cái hạng này khỏi nói. Thân nó cũng không xuất mà tâm nó cũng không không xuất. Cái thân thì bày nhầy đó, mà cái tâm là còn dơ uế hơn nữa. Thôi cái hạng này nghĩ khỏi nói tới. Thế thì trong ba hạng trên quý vị lựa lên một. Do đó mà phần thứ hai có cái vi diệu á, là không tạp nhiễm nào mà chẳng chẳng sạch. Thế thì chúng ta bây giờ bạn áo này là đầu tóc như thế này, thân chúng ta là còn là thế gian này, mà chúng ta có sạch không? Có ô nhiễm có sạch không? Có diệt sạch được không? Sạch. Cho nên tôi thấy có nhiều vị cư sĩ tu mà thèm, muốn quá, đẹp quá. Bởi vì đáng lẽ ra ở trong cuộc đời thì phải đắm nhiễm mới phải, phải chạy đua mới phải, phải lăn xả một cuộc đời mới phải. Nhưng mà có người cũng vừa lo cho thế tục mà cũng vừa lo cho tu hành một cách chân chính. Như vậy có phải xuất gia chưa? Xuất gia rồi. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào mà chẳng cùng. Cái nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này không có chỗ nào là không cùng tột, không chỗ nào là không rõ ràng cả. Vì thế mà không nghĩa lý nào là chẳng chẳng cùng ở trong này. Vì thế mà các tổ thường khuyên chỉ có tụng bộ Pháp Hoa là đủ hết rồi. Chỉ có gì thiếu trong kinh Pháp Hoa không? Trong 28 phẩm này. Và rồi quý vị sẽ học đến từ phẩm tự tới phẩm phương tiện, rồi tới phẩm thí dụ, phẩm thiến giải, phẩm dược tháo dụ, rồi phẩm thọ ký, phẩm quá thành dụ, rồi đến cái phẩm mà hiện bảo tháp. Chúng ta sẽ thấy cái vi diệu của chỗ này. Hiện bảo tháp có kinh nào có không? Không có. Chỉ có kinh Pháp Hoa mới có thôi. Gọi là cái phẩm hiện bảo tháp, tức là thị Phật tri kiến. Rồi cuối cùng có những cái phẩm cuối cùng của nó là Như Lai Thần Lực, Chúc Lụy, Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát, Đà La Ni, Diệu Trang Nghiêm và phẩm phổ Phổ Hiền. Như vậy là lý, giải, hạnh, quả đều đầy đủ trong kinh Pháp Pháp Hoa cả. Cái thứ tư là không thế gian nào mà chẳng độ. Như vậy thì thế gian, cái kinh Pháp Hoa chỉ nói trong thế giới ta bà, còn nói đâu nữa không? Tất cả đều có kinh Pháp Hoa, tất cả các thế giới đều có kinh Pháp Hoa cả. Vì như vậy là Long Vương có kinh Pháp Hoa không? Đức Phật có đi xuống Long Vương để giảng kinh Pháp Hoa không? Xuống cả Long Cung nữa kìa, lên cả cung trời đâu, đâu xuất để giảng kinh Pháp Pháp Hoa. Và tất cả các thế giới mười phương đều hiểu kinh Pháp Hoa, đều sống với kinh Pháp Pháp Hoa cả. Vì thế mà không có cái thế gian nào mà chẳng độ. Tôi còn nhớ cái thế gian nào chẳng độ là cái thắc mắc nhất là của Vua Ba Tư Nạt. có nghe ông Ba Tư Nạc chưa? Là bạn có Thái tử Tất Đạt. Đạt Đa ngày trước khi Thái tử ra đi tu thành Phật á, thì ông về độ cho qua Ba Tư Nạc trước. Nhưng mà khi về độ cho tăng sĩ á, thì nó là có một cái rắc rối. Là tại Ấn Độ nó có 40 giai cấp. Một là Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, là 40 giai cấp được trọng dụng. Nhưng mà hai giai cấp dưới á, Phệ Xá, Thủ Đà La chỉ là cung cấp cho cái giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lợi thôi. Sắc Đế Lợi là dòng vua chúa. Nhưng trong đó có một cái dòng không được thừa nhận, đó là Chiên Đà La. Thế thì khi cái hàng tăng sĩ mà Đức Phật thừa nhận á, từ trước đến nay chưa có cái dòng Chiên Đà La. Hôm đó Chiên Đà La tức là Mưu Bà Ly đi gánh phân. Đi gánh phân thì gặp Đức Phật, chạy trốn đi. Chạy trốn Đức Phật mới kêu bảo, tại sao ngươi chạy trốn? Nhớ không? Cái dòng dõi của chúng con hạ tiện, chúng con không dám gặp Ngài, không dám gặp cái dòng Bà La Môn và Sắc Đế Lợi đâu, vì chúng con sẽ bị chém đầu. Đức Phật bảo, ta đến đây để xin nước chứ không xin giai cấp. Ta đến đây xin nước uống thôi chứ không xin giai cấp. Thế Ngài độ cho ưu bà Bà Ly, Ngài cho ta xin nước uống chứ không xin giai cấp đâu. Tất cả mọi người không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Thế thì nước mắt của ta, nước mắt của chư Phật có mạng không? Cũng cùng mạng như nhau, phải không nào? Dòng máu của ta và dòng máu của chư Phật có đỏ không? Hay dòng máu của ta và không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mạng. Thế là Ngài đổ cho Ưu Bà Ly. Khi đổ Ưu Bà Ly thành tăng sĩ rồi á, thì vua Bà Tư Nạc mới thắc mắc: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong hàng tăng sĩ của Ngài lại nhận cái dòng Chiên Đà La vào đây? Làm như thế vàng thao lẫn lộn sao? Vàng thao người ta sẽ khinh chê cái giáo pháp của Ngài, khinh chê cho hàng tăng sĩ của Ngài, bởi vì vàng thao lẫn lộn. Phải không? Có đúng không? Thì Đức Thế Tôn nói thế này: con người sinh ra không liền thành Ba La Môn, Sắc Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, mà tất cả là do sở hành của người đó. Cái sở hành của người đó là Ba La Môn, Sắc Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La mà thôi, chứ không phải sinh ra liền thành cái Ba La Môn, Sắc Đế Lợi. Sở hành có nghĩa là gì? Là việc làm của người đó, ý nghĩ của người đó, hành động của người đó mà có Ba La Môn, Sắc Đế Lợi. Thế thì Ba Tư Nạc có chịu không? Ba Tư Nạc cũng không chịu. Giải thích gì thì giải thích, Ba Tư Nạc vẫn thắc mắc. Bởi vì Ba Tư Nạc á, là vua, cho nên ông muốn rằng Đức Thế Tôn chỉ nhận những cái hàng Bà La Môn, Sắc Đế Lợi thôi, chứ không nên nhận cái dòng Chiên Đà La vào. Bởi vì như thế là vàng thao lẫn lộn. Thì Ba Tư Nạc về. Đến 6 tháng sau Ba Tư Nạc lại đến thăm Đức Thế Tôn nữa. Thì vừa đến cổng mà có cục đá, vừa đến cổng có cục đá. Cục đá thì thấy có người từ trong cục đá nó bay ra, bay thì như không, nó xẹt ra lửa. Xẹt ra lửa, có thu nhỏ là rút vào trong hòn đá. Hòn đá có đứng trên hòn đá, có bay trên như không, có vào trong hòn đá trở lại. Thì Ba Tư Nạc nhìn thấy sửng sốt, ông mới quỳ xuống lại. Lại xong rồi ông mới im lặng đi vào bạch Đức Thế Tôn. Và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến đây có chuyện lạ. Đức Thế Tôn mới hỏi: lạ chuyện gì? Chuyện gì lạ? Nói: dạ con vào đến đây thấy hòn đá, mà trong hòn đá nó có người từ trong hòn đá bay ra, rồi lên trên hư không, xẹt ra lửa, rồi trở vào trong hòn đá, rồi trở ra nữa. Đó là ai? Đó là vị tỳ kheo nè. Ai mà chứng quả như thế? Đức Thế Tôn nói làm sao? Nó nói: à, đó là Ưu Bà Ly, đó là cái dòng Chiên Đà La đó. Đó là Ưu Bà Ly của dòng Chiên Đà La đó. Thì từ đó Ba Tư Nạc mới thắc mắc, mới hiểu được đạo Phật, mới hiểu được cái màu nhiệm của Đức Thế Tôn. Như vậy thì ai tu chứng quả không phân biệt, vì thế mà không thế gian nào mà chẳng độ. Và đến cuối cùng chúng ta nghe trong kinh Pháp Hoa là có long nữ 8 tuổi thành Phật, phải không? Phải long nữ 8 tuổi thành Phật không? Vâng. Thì khi mà long nữ 8 tuổi thành Phật á, thì vừa lên dâng cho Đức Thế Tôn một cái sâu chuỗi, dâng cho Đức Thế Tôn một sâu
Sau chuỗi khi Đức Thế Tôn ngồi với Đức Đao Bảo rồi thì Long Nữ mới lên văn một câu. Sau chuỗi trong phẩm Quán Thế thế ầm. Thế thì nó hỏi các vị tỳ kheo, hỏi người chứng quả bao giờ? Nó tôi chứng quả Phật hả? Nhanh còn hơn cái tôi tặng cái sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn nhận nữa kìa. Tôi chứng quả Phật còn nhanh hơn tôi tặng cái sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn và nhận đó kìa. Nghĩa là bây giờ tôi dâng sâu chuỗi có người nhận có mau không? Nhanh không? Thế thì tôi thành Phật còn nhanh hơn cái tặng sâu chuỗi đó nữa kìa. Như vậy thì không thế gian nào chẳng độ, dầu là cái loài súc sanh Long Vương đó, con có Long Vương mới có 8 tuổi, như vậy là có phân biệt già trẻ không? Đến kinh Bát Qua là không phân biệt già trẻ, không phân biệt trai trai gái, tất cả đều thành Phật cả. Riêng về tiểu thừa thì không bao giờ nhận có người nữ xuất gia cả. Bởi vì sao? Người nữ có nam việc không làm được, nên là bên tiểu thừa lại cho là nữ không làm Phật được, nữ không làm Chuyển Luân Thánh Vương được, nữ không làm Ma Vương được nữa là sao? Nhưng mà đến đại thừa thì sao? Sát na thành thành Phật, à, sát na thành Phật. Tiểu thừa thì người nữ không thừa nhận, mà đến đại thừa thì người nữ có quyền đi xuất xuất gia và cũng thành thành Phật. Do đó mà ai đi về chùa Linh Phong thấy hai câu đối ở trước chùa có đạo không? Có đạo không? À, cái chùa đó là chùa Linh Phong, nhưng ai viết hai câu đối hay quá, quá hay đi. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Chữ linh chiếu tức là linh chiếu con bạn, bằng uẩn người nữ, phải không ạ? Người nữ mà chứng quả, cho nên lấy chữ linh chiếu đó là danh từ năm phốt, à, tức là danh từ riêng. Nhưng mà nó vừa là danh từ chung nữa, nông cầm vong. Linh chiếu tức là ai mà có tâm linh chiếu rạng rồi á, tâm linh mà sáng soi được rồi á, tâm linh mà tỏ rạng rồi á, thì không còn phân biệt tánh nam hay tánh nữ nè. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, đúng không? Như vậy là bây giờ chúng ta có phân biệt không? Có phân biệt không? Có, nhưng mà khi tâm linh chiếu rạng rồi, nghĩa là trí huệ bát nhã hiển lộ rồi, thì không còn phân biệt tánh nam hay tánh nữ nữa cả. Tất cả mọi người đều thành Phật, cho nên linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phải không? Phong cao vô ngại sát không tâm. Phong cao tức là ngài tổ phong cao, ngài tu trên núi, ngài xuống dưới núi, ngài cắt dây đi rồi tu thành quả dưới đó luôn, vâng, thành thành quả luôn dưới đó, không liên lạc gì với ngoài nữa. Nhưng mà phong cao vừa danh từ riêng cũng vừa danh từ chung. Ai phong là gì? Phong là đỉnh núi, mà đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống á, thì không phân biệt cái nào sát cái nào không cả. Đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống á, thì không có ngại ngùng gì cái xác và cái không. Quay về bây giờ quý vị đứng dưới núi nhìn lên thì sao? Nhìn lên thì có phân biệt không? Có, nào là cây cối, nào là đá, nào là khe, hả? Tất cả đều có phân biệt. Nhưng mà đứng trên cao mà nhìn xuống thì sao? Bàn nhau hết, không có nhà lầu, không có gì hết, tất cả đều bàn nhau hết cả. Ai đi máy bay chưa? Ai đi máy bay nhìn cái máy bay xuống là thấy nhà lầu có cao 10 tầng nó cũng bằng cái nhà trệt, nó như có hộp bẹt rồi thôi. Nghĩa là đứng trên cao mà nhìn xuống thì tất cả đều bằng nhau, không phân biệt xác hai tầng. Mà đứng dưới nhìn lên thì có sự phân biệt. Cho nên đến đây chúng ta thấy rằng trong cái vi diệu này là Đức Phật nói tới quả nhất thừa, không có diệu lực nào mà không tròn. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào chẳng cùng. Cái thứ tư là không thế gian nào chẳng đọt. Như vậy là con nít Long Nữ chỉ có 8 tuổi mà thôi cũng thành Phật à? À, cái thứ tư là gì? Tuyệt diệu. Đến đây có tuyệt diệu rồi. Như vậy là thắng diệu, xảo diệu, vi diệu, bây giờ đến tuyệt diệu. Tuyệt diệu là sao? Một là nói cái pháp nhất thừa rộng lớn. Cái pháp nhất thừa rộng lớn này, vì thế mà trong phẩm thí dụ quý vị đã nghe rõ, nào tụng đã nghe rõ rồi, là có những đứa con đang chơi trong nhà lửa, lửa đang cháy bừng bừng, thế mà những đứa con vẫn chơi đùa như thường, phải không? Chơi đùa cha kêu có ra không? Ông cha đứng ra kêu ra con ra, nhà đang cháy, lửa đang cháy bừng bừng, cột kèo xuyên kính đã rục rã hết rồi, các con chạy ra. Thế mà nó vẫn cứ chơi như thường, nó không biết lửa nóng là gì, không biết chết chóc là gì. Cuối cùng ông cha phải làm sao? Ông cha nó ra đây, ta cho đồ chơi. Nó nghe đồ chơi thì chạy ra, mà bảo nó ra thì nó lại không, không ra. Bởi vì con nít thì hôm hôm chơi. Chúng ta đây có con nít không? Coi chừng đấy. Đấy. À, đối với con ta thì ta là lớn, mà đối với Phật pháp là ta là chỉ đứa con nít này rồi. Ra đây, ta sẽ cho ba dê, xe bò, xe hươu, xe dê. Thì những đứa con nghe xe tốt, đồ chơi báo lạ, xô cửa chạy ra. Chạy ra đến nơi rồi thì sao? Ông cha nó không, cha không cho ba xe, có một chiếc thôi. Có một chiếc thằng xe lớn, xe lộng lẫy đẹp đẽ. Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn mới hỏi các đệ tử rằng, như vậy ông trưởng giả có nói láo không? Có nói láo không? Có nói láo không? Nói láo đi chứ. Thì các đệ tử nói là dạ không, dạ bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả không nói láo. Mà ông trưởng giả đã tìm cách, tìm phương tiện để đem mấy đứa con ra khỏi nhà lửa. Giả sử bây giờ ông cha đó, ông trưởng giả đó không cho xe đi nữa cũng không phải là nói láo. Vì sao? Vì đã cứu được những đứa con ra khỏi nhà lửa rồi. Huống gì bây giờ còn treo một chiếc xe lộng lẫy nữa. Vì thế mà nói cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn. Đó là phần thứ tư, là cái phần mà tuyệt diệu rồi. Như vậy từ trước đến nay chúng ta tu là xin về cõi trời, xin về làm người, xin chứng thanh văn, xin chứng quả duyên giác, xin làm Bồ Tát thôi, chứ ai có nghĩ đến cái chuyện thành Phật đâu. Có ai dám nghĩ tới đâu. Cũng như cái thằng cùng tử kia, có đâu dám nghĩ về cái nhà cha của nó chính là cha của nó đâu. Nhưng mà cuối cùng làm sao? Cuối cùng nó được trở về nhà cha của nó, do phương tiện khéo léo công trưởng giả. Ông trưởng giả đây là ai? Là Đức Thế Tôn, phải không? Thế thì cái tuyệt diệu có nghĩa là nói cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn. Cái thứ hai là gì? Ai biết ạ? Cái thứ hai có tuyệt diệu này là gì? Đấy. Cái thứ hai có tuyệt diệu này là sâu xa. Cái thứ ba là lìa nói. Cái thứ tư là lìa suy nghĩ. Đến cái tuyệt diệu có Phật pháp rồi, tuyệt diệu có pháp hoa rồi, là cái sâu xa màu nhiệm này nó phải lìa lời nói, lìa suy nghĩ. Nếu chúng ta còn một chút suy nghĩ thì không chứng được pháp hoa, còn cái ngôn ngữ văn tự thì không hiển đạt được pháp hoa. Thanh thanh thí trúc tổng thị chân như ốc ốc quỳnh hoa vô phi bát nhã, là sao? Mướt mướt cây xanh tất cả đều là chân như mơn mởn quê vàng, đâu đâu cũng là bát nhã cả. Thế là bát nhã có trước mặt ta, chân như có trước mặt ta, thế mà ta mãi đi tìm. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh tự tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Cái tuyệt diệu là chỗ đó. Nghĩa là quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh tự tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Có nghĩa là gì? Anh thấy không? Tuyệt học vô vi là dứt cái học, đạt đến cái vô vi. Đó là người thong thả nhàn nhã nhất, đó là giải thoát. Dứt học đạt được cái vô vi, chứ còn học thì chưa được. Thế thì chúng ta hôm nay có còn học không? Còn học. Bao giờ dứt học kìa, đạt được cái vô vi. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, người đó là người thong thả, người an nhàn, người chứng quả giải thoát. Vì thế quý vị nghe chuyện có Huệ Năng chưa? Đó là chỗ tuyệt diệu rồi. Hôm nay tôi nhắc lại nha, chứ đã nghe kỹ rồi không? Tôi nhắc lại chuyện con Huệ Năng sau khi nghe công chủ nhà tụng kinh Kim Cang, tới câu ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm, phải không? Ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm thì Huệ Năng liền ngộ ngay, mới chạy vào nhà hỏi ông chủ, kinh nào mà hay như thế, kinh nào mà tuyệt diệu như thế. Như vậy là mình nghe mình có hiểu gì không? Ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm, thế mà ngộ liền. Vào hỏi ông chủ nhà, kinh nào mà hay như thế, kinh nào mà tuyệt diệu như thế. Ông nói đây là kinh Kim Cang, tổ Hoằng Nhãn đang giảng tại phương Bắc, ông có muốn không? Ông có nghe không? Dạ muốn quá. Nghe ra nó muốn quá. Mà trừ tôi còn mẹ già mới làm sao đây? Được, ông muốn không? Ông cứ đi củi cho nhiều đi, rồi ông sẽ lấy 10 lạng bạc đi, đem mà để nuôi mẹ ông qua đó gặp tổ. Thế thì ông Huệ Năng ra sức đi củi lấy 10 lạng bạc, đem về để nhờ người nuôi mẹ và ông qua gặp tổ. Đến gặp tổ thì tổ hỏi làm sao? Dạ bạch tổ. Tổ hỏi: ngươi ở đâu? Dạ tôi ở phương Nam. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi đến đây làm Phật thôi. Hả? Đến đây xin làm Phật. Ủa? Ngươi ở phương Nam là cái chữ mọi sợ, thế mà đến đây nói chuyện làm Phật, vô lý. Thế Huệ Năng nói gì? Dạ bạch tổ, dạ người thì có nam có bắc, chứ còn Phật tánh không có nam có bắc gì cả. Nghe không? Dạ bạch tổ, dạ người thì có nam có bắc, chứ còn Phật tánh không có nam có bắc gì cả. Ủa, tổ ngài quảng hốt. Ủa, cái chú nhỏ nào mà lanh lợi như thế này? Chú nhỏ nào mà hiểu cái sâu kín như thế này? Thế thì thường thường khi mà vào bạch tổ thì tổ cho xuống nhập chúng liền, vì chúng của ngài Hoằn Nhẫn là đến 5.000 người, trong đó có 5 tâm vị xuất sắc nhất, uyên bác nhất về Phật pháp. Thế thì tổ là không cho nhập chúng, mà tổ bảo làm gì? Xuống giỡn gạo. Tổ bảo xuống giỡn gạo một thời, phải không? Xuống giỡn gạo giả được mấy tháng? 8 tháng. Giả gạo được 8 tháng. Thì khi được 8 tháng xong rồi á, thì tổ mới xuống. Tổ mới hỏi: tráng chưa? Dạ tráng rồi. Tráng chưa? Dạ tráng rồi. Vậy chỉ còn chờ sàn sải nữa thôi. Thế thì đến đây chúng ta hiểu gì? Như vậy thì tất cả mọi người khác, tất cả mọi chúng sanh khác đều phải lo gieo, lo trồng, lo cấy, lo cài rồi mới thu hoạch được, phải không nè? Hạt lúa thì phải lo gieo mạ rồi cấy, cấy rồi chăm sóc, rồi bón phân, rồi tưới nước, rồi giữ chim, rồi mới thu hoạch mùa lúa được. Còn Huệ Năng thì sao? Huệ Năng thì khỏe gieo, khỏe tỉa nữa, khỏe gieo mạ nữa, khỏe cấy nữa, vì đã thành hạt lúa rồi, đã đạt được cái quả rồi. Vì thế bây giờ chỉ chờ cái gì? Mà cái hạt lúa đã ăn được chưa? Chưa. Tuy rằng thành hạt lúa đó mà chưa ăn được, nó còn cạt cái gì? Còn cả cái vỏ. Về thế giả gạo có là bắt cái vỏ vô minh, bắt cái vỏ hợp thể ngũ ứng là chân tánh hiển lộ. Quý vị hiểu cho này không? Bắt được cái vỏ vô minh rồi, chúng ta ngồi đây mà bắt được cái vỏ vô minh, bắt được cái phiền não đau khổ, bắt được hợp thể ngũ ứng ra, thì cái chân tánh, cái hột gạo cái hiển lộ. Như vậy hột gạo có sẵn chưa? Có sẵn rồi. Chúng ta đã thấy hột gạo chưa? Có thấy không? Chúng ta có thấy không? Nếu có thấy là nhờ khi nào giả đã thành gạo kia, chứ nó còn trong hột lúa thì chúng ta chưa thấy được hột gạo bên trong. Vì thế giả gạo xong rồi thì một hôm tổ mới xuống. Tổ mới xuống hỏi sao? Mới gõ trong cối ba cái. Thế thì chúng ta có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Đây là lìa lời nói, lìa ngôn ngữ, lìa văn tự, hai bên chứng và hiểu với nhau. Nghĩa là tổ muốn nói với Huệ Năng là canh ba sẽ lên ta trao y bát cho, nhưng mà không nói ra lời. Nói ra lời thì còn như là tuyệt diệu, mà chỉ gõ ba tiếng. Thế Huệ Năng hiểu rồi. Huệ Năng hiểu không? Vì thế canh ba lên thì tổ Hoằn Nhẫn trao y bát cho Huệ Năng. Trao y bát cho Huệ Năng đi rồi thì ai thắc mắc? Ở đây là vấn đề hôm nay đến chữ tuyệt diệu này, quý vị nghe cho rõ. Là thái tử Kỳ Đà thắc mắc gì? Đến mới bạch tổ: dạ thưa tổ, tại sao đệ tử của ngài có 5.000 người, trong đó có 5 tâm vị uyên bác về Phật pháp, uyên bác về Phật pháp, hiểu Phật pháp rất sâu rộng, tại sao tổ không trao y bát, mà tổ là trao y bát cho Huệ Năng? Chỉ có thái tử để dám hỏi anh thôi, chứ còn không ai dám hỏi cả. Đến bạch tổ thế này: dạ bạch tổ, tổ có 5.000 đệ tử mà có 500 đệ tử uyên bác nhất, tại sao tổ không trao y bác mà tổ lại trao y bác cho Huệ Năng, một tên dốt nát? Tổ trả lời ra, nghe đây nha, bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Thật rồi, nghe lần là bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng chỉ hiểu đạo thôi, cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng nữa, bởi vì Huệ Năng không hiểu Phật pháp, Huệ Năng chỉ hiểu đạo thôi. Bởi vì như vậy là theo kinh Pháp Hoa là đến chỗ nào rồi? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi. Huệ Năng chỉ hiểu hiểu đạo mà không hiểu Phật Phật pháp. Bởi vì còn hiểu Phật pháp mà đến tới đạo thì còn quá xa. Giờ quý vị nghe rõ không? Hiểu không? Nếu ai còn đang tìm hiểu Phật pháp thì đi đến cửa đạo còn quá xa. Nhưng nếu không hiểu Phật pháp thì có nhập đạo không? Thế thì Huệ Năng có học Phật pháp không? Học lâu rồi, học từ vô lượng kiếp kia. Hôm nay để chứng nhập Phật đạo mà không cần hiểu Phật pháp nữa. Giờ quý vị nghe rõ cho đó hả? Do đó mà tổ liền trả lời, 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng chỉ hiểu đạo không thôi, cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng nữa. Do đó mà đến chỗ tuyệt diệu này có nghĩa là nó sâu xa quá, lìa lời nói, lìa ngôn ngữ, lìa suy nghĩ, lìa cả suy nghĩ nè. Do đó mà có hậu niệm niêm hoa vi tiêu. Một hôm Đức Thế Tôn ngồi trong đạo tràng, giơ lên cành hoa, phải không? Giơ lên cành hoa, không ai hiểu gì cả, chỉ riêng Ngài Ca Diếp cười thôi, mỉm cười thôi. Vì thế Đức Thế Tôn, ta có chánh pháp nhãn tạng hôm nay trao cho ông này. Rồi, ta có chánh pháp nhãn tạng này hôm nay trao Niết Bàn Diệu Tâm này trao cho Ca Diếp, không nói năng gì cả. Tức là đến chỗ tuyệt diệu có pháp hoa, có nghĩa là sâu xa quá, lìa lời nói, lìa suy nghĩ. Tôi ví dụ nha, hôm nay có những cái vị nào á mà đi giảng tại Linh Phong á, đi nghe giảng tại Linh Phong năm trước, 10 năm trước á, mà có một câu chuyện là tôi kể hoặc tôi giảng cái gì đó á, thì hôm nay quý vị đã nghe rồi không nè. Hôm nay tôi giảng tại đây thì ai nghe, ai hiểu, ai cười. Thì cái vị nào nghe năm trước đó hả, hiểu rồi, đã cùng ở trong cái hội đó rồi, thì hôm nay mới mỉm cười. Chứ nếu không cùng trong hội đó thì ngơ ngác. Không cùng trong hội đó thì ngơ ngác. Tôi mới vừa nói chuyện cười vui mà có câu chuyện buồn cười như thế này, mà nó cũng hơi sâu xa một chút, hơi lạ một chút. Là những cái người Việt mình qua bên Anh á, là thường thường cha mẹ hay khuyên như thế này: con nói tiếng Anh thì nói mà phải nhớ tiếng Việt nha, đừng quên tiếng Việt. Mà nói tiếng Việt thì nói, nhưng mà nhớ giao thiệp với họ phải nói tiếng Anh, đúng không? Thường hay dạy vậy, đừng để cho mắt gốc. Cái chuyện nó đơn giản như vậy mà nó rối chàng như thế này. Thì cái người con trai đó là con có bà đã sắp cưới vợ, mà gia đình là có gia thế quý phái lắm, là qua bên đó cũng là giàu sang, cũng là quý phái, cũng làm quan nữa. Vì thế mà con nó sắp lấy vợ, tức là sắp làm lễ cưới mà, để là làm cơ sở cho cái bên Anh Quốc. Thì sáng hôm đó anh tới văn phòng anh có dặn cái người phụ tá đó, tức là người thư ký đó, anh lại nói con câu ngắn ngủ mà vì bên tiếng Việt qua bên đó rồi lâu đừng quên đi, rồi cũng nói nhưng mà nó cục vậy thôi. Anh nói nếu mẹ tôi có tới á, anh nói vợ tôi hư thai tôi đang đi lo nha. Nếu vợ tôi hư thai tôi đang đi lo. Nó cục cục vậy đó anh thầy. Cái thì bà mẹ bà vừa tới thì anh văn phòng nó mới báo như thế này: bác ơi, bà hỏi chứ con tôi đi đâu rồi? Nếu dạ, anh nói dạng là vợ hư thai cho nên đang đi lo nha. Ôi trời, cho bà ta nổi khóc, bà dậm chân đùng đùng: chết rồi, con tôi giết tôi rồi, cả gia đình gia giáo như thế này, sự nghiệp của chúng ta như thế này, mà bây giờ con tôi đã phá hại cái gia sản của chúng tôi như thế này, sự nghiệp của chúng tôi như thế này, tại sao? Sao như thế này? Tại sao con giết mẹ như thế này, con giết cha như thế này, con giết cả cái sự nghiệp gia đình ta như thế này? Thì sao? Mà đang nhảy khóc thì đứa con về. Hỏi chứ sao? Chứ sao? Mày đưa nó đi đâu? Mày đưa nó đi chỗ nào? Con có đưa đi đâu đâu? Con đưa vô gara. Ủa? Gara làm gì? Vợ mày hư thai mà đưa vô gara làm gì? Mày đưa vô bệnh viện nào, mày nói mau đi. Đâu con có đưa bệnh viện đâu, nó hư thai mà. Ủa? Hư thai mà không đưa đi bệnh viện, mày đưa vô gara làm chi? Đâu? Thai là cái lốp xe bị vỡ, bị bể, cho nên nó hư thai là nó hư cái lốp xe vỡ, con đưa vô gara chứ, đưa vô bệnh viện làm chi? Hiểu không? Thai có nghĩa là cái lốp xe bị vỡ, lốp xe bị bể, nó hư thai có nghĩa là hư cái lốp xe, cho nên bây giờ đưa vô gara thay cái lốp xe thôi chứ. Như vậy là vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Mà nó cho mày nói cái gì khổ vậy? Mày nói tiếng Việt hết đi, tiếng Anh tiếng Anh hết đi, vì là nửa Việt nửa Anh đã hiểu cho nổi. Thế nên mẹ dạng con rồi mà, phải nói tiếng Việt phải nhớ tiếng Anh, mà nói tiếng Anh phải nhớ tiếng Việt. Cho nên cái chuyện nó thâm thí chỗ này mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, chứ người ngoài cuộc không hiểu nổi, phải không? Hả? Do đó mà đến Phật pháp ta cũng hết sức vi diệu, chỉ có lời nói có chư Phật hiểu, mà tất cả chúng sanh không hiểu, không thấu đáo được.